Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình Chánh Pháp Như Lai do Lưu Sơn Tự thực hiện trên đài truyền hình VNTV băng tần 57.3, phát sóng vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 30 tối thứ năm hàng tuần. Chúng con xin kính chào quý trừ từ Đức Tân Y và quý vị khán giả. Kính thưa quý vị, cũng như thường lệ, chúng con xin được cung kính giới thiệu Pháp Sư Thích Vĩnh Hóa, biệt chủ Lưu Sơn Tự, thuộc thành phố Rosemead, California.
A Di Đà Phật.
Mô Phật. Chúng con xin được cung kính giới thiệu Thầy Hiền Trì, chú xứ Lưu Sơn Tự.
A Di Đà Phật.
Mô Phật. Chúng con xin được cung kính giới thiệu Sư Cô Hiền Nhẫn, chú xứ Lưu Sơn Tự.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Mô Phật. Pháp đàm ngày hôm nay chúng con xin trình bày Bát Phong Suy Bất Động, Tám Gió Thổi Không Động. Bát Phong Suy Bất Động, Tám Gió Thổi Không Động là một giai thoại vui, thâm thúy và tràn đầy thiền vị về mối thâm giao giữa thi hào Tô Đồng Pha và thiền sư Phật Ấn. Kính thưa quý vị, chuyện kể rằng một hôm Tô Đồng Pha sáng tác được một bài thơ và ông rất hài lòng, bèn cho người đem tặng thiền sư Phật Ấn. Lúc bấy giờ, thiền sư Phật Ấn đang ở chùa Kim Sơn, nguyên văn bài thơ của Tô Đồng Pha viết như sau. Khể thủ thiên trung thiên, hào quang chiếu đại thiên, bát phòng suy bất động, đoàn tọa tử kim liên. Tạm dịch là đành lễ bậc giác ngộ, đại thiên trung thiên chính là bậc giác ngộ. Hào quang chiếu vũ trụ, tám gió thổi chẳng động, ngồi vững tòa sen vàng. Phật Ấn đọc qua bài thơ xưng tán cảnh giới giải thoát của bậc giác ngộ, nhưng thấy chữ nghĩa và ý tứ rất hay, mà biết rằng biết quá rõ bạn của mình nhờ văn thơ hay chữ tốt, dùng tâm thức bén nhạy để làm thơ, chứ không phải là bậc thượng sĩ giác ngộ, thâm nhập ý nghĩa sâu xa của Phật Pháp tưởng thừa. Tám gió thổi không động, nên thay vì khen ngợi, Ngài liền cầm bút phê vào hai chữ phóng thí, tức là đánh đắm hay hạ phong, và bảo gia nhân hãy đem về chừng lại cho Tô Đồng Pha. Quả như điều mà Phật Ấn đã dự đoán trước, Ngài Phật Ấn đã đứng cạnh bên bờ sông chờ sẵn. Đồng Pha sau khi xem lời nhận xét của Phật Ấn xong, liền đùng đùng nổi giận, lập tức buông bả vượt qua sông chùa Kim Sơn để bắt lỗi Phật Ấn. Gặp nhau bên bờ sông, Đồng Pha liền lớn tiếng trách mắng: bài thơ của tôi sai sót ở chỗ nào mà Ngài lại phê vào hai chữ đánh đắm như vậy? Thiền sư Phật Ấn liền cười xòe: ông nói tám gió thổi không động, mà chỉ có cái đánh đắm thôi mà ông đã bay ngay qua đây rồi. Đến đây Đồng Pha mới chợt hiểu ra là mình vẫn còn động. Câu này có thấy là thật là hay đó, thưa quý thầy. Thấy thật là hay. Đôi lúc là mình tưởng là chưa hết động lại, giờ là còn động quá trời. Thì cái câu chuyện này nó thật là hay lý thú. Khi mà tám gió chẳng động, gặp lợi, gặp suy, vinh nhục, vui khổ, khen chê, đều là thản nhiên như vậy, tự tại. Và cũng như nhau hết. Cho nên cái đó là khó.
Bác Phong là gì? Bác Phong là gì? Nhắc lại chậm chậm.
Tại vì nó lẹ quá.
Là lợi đó, thưa Pháp Sư. Lợi suy là hai.
Bác Phong là bốn cái cặp.
Là bốn cặp
đối chiếu với nhau.
Trái nó ngược nhau. Hoặc là vui khổ, là vinh nhục, là khen chê. Ví dụ như là lợi suy là gặp cảnh thuận lợi thì mình cũng thấy vẫn bình thường. Hoặc là lúc mà mình bị không
lỗ
lá
là,
lỗ lá gì thì cũng như thế thôi.
Đó là lợi hay là lỗ cũng không có động hay gì nữa.
Vinh nhục,
người
ta khen rồi họ ta chửi mắng mình, người ta mắng nhiếc mình.
Khen chê hay là vinh nhục, hai cái nó khác nhau ạ.
Thì chú Vinh đây là nói chung đó, là những lời hay tin tốt đó, thưa ngài.
cái khen chê khác với vinh nhục chỗ nào?
Dạ vâng, khen chê đây nè. Cái khen chê đây thì trong đây nó là thường là mình làm một cái gì á hay thì coi như là là có cái vinh dự. Dạ vâng. Vâng. Còn cái nhục là thường người ta hay có cái là hạ phẩm giá hay khác. Vâng, hạ nhục. Dạ vâng. Còn cái khen cái chê thì nó nhẹ hơn đó là biết rồi. Dạ vâng. Cũng có những câu
cái là khen là người khác, cái chê thì thường người khác đến, có nghĩa là mình người ta tới người ta khen chê có nghĩa là người ta khen tán thán mình. Hoặc là chê là người ta chê bai mình, là người khác làm. Còn vinh nhục là cái của mình. Mình có được cái vinh quang hay là mình bị nhục nhã, cái đó là của mình, cái trạng thái của mình. Hai cái nó khác nhau. Một cái là từ ở ngoài vào, có nghĩa là người ta khen, người ta chê mình. Còn vinh nhục là mình cảm thấy mình có vinh quang, mình cảm thấy bị nhục nhã. Một bên ngoài, một bên trong. Ok. Rồi còn hai cái, một cái cặp cuối cùng là cặp gì?
Là vui, khóc.
Cái đó không phải vui, cái là lơ, khủ. Lơ là lạc. Khi mình dịch cái chữ cái vui là trật rồi. Thành ra phải dùng cái chữ cho đúng, cái chữ Hoa đó. Lơ,
là lơ. Lạc không?
Lơ là lạc. Khủ là khổ.
Là tiếng Hoa.
Vâng, tiếng Hoa, cái nguyên văn chính đó. Thành ra dịch ra tiếng vui là trật rồi. Cái vui là vui thế gian. Không có tính trong
cái lạc này là cái thiền lạc.
Cái này là thiền lạc.
Yeah.
Vâng, cái lạc với cái khổ. Tại vì cái nếu mà quý vị coi cái vui của cái thế gian này thiệt ra là cái khổ. Thành không thể nào gọi là cái vui là cái đối ngược lại với cái khổ được. Hiểu chưa? Thành những cái người mà hiểu pháp người ta không bao giờ nói tôi khổ hoặc là tôi sướng. Khổ nó ngược lại cái sướng, không có. Chỉ có lạc mới đi ngược lại cái khổ thôi. Còn cái sướng chỉ vẫn là cái khổ như thường. Tại sao như vậy hả thầy?
Nếu vậy thầy, nếu mà thiền...
Mình cứ tìm cái cảm giác vui vẻ, hạnh phúc là như vậy cũng vẫn chưa phải
thiền
là...
Thiền thế gian, không phải thiền xuất thế. Những cái người chẳng hạn như câu hỏi cô Hiền Nhận nói là chuyện rất là thông thường. Nhất chẳng hạn như cái xứ Mỹ này, quý vị mà đi học thiền đó, nhất là học từ mấy người thầy ngoại quốc đó, mấy cái người bên ngoại đạo như là thiền yoga, thiền Ấn Độ giáo này nọ đó, thiền tài chi, thiền khí công này nọ đó, thì những cái thiền đó họ chủ trương là quý vị thiền để sung sướng, thiền mà để mà thấy người sung sướng, người thoải mái khoan thai, cái đó là thiền thế gian. Tại vì cái thiền mà xuất thế là cái thiền mà cái vị tu để nhập định thì tự động nó sẽ thấy được cái lạc. Lúc cái vị nhập định đó, cái vị không còn thấy khổ nữa. Còn cái vị khi mà đang sướng đó thì vẫn tròn trong công thế gian này. Cái sướng có nghĩa đó nó dựa trên cái lục ngũ quan của quý vị. Lục quan của quý vị. Lục căn của quý vị. Thành ra khi mà nói sướng đó, là nói về cái sướng, cái vui sướng của cái quả dục giới. Không thể nào nó vẫn chưa thoát được cái khổ. Tại cái sướng của dục giới này là cái trạng như mình ăn uống no nê đó thì cái đó người ta gọi là sướng, cái sướng tạm bợ thôi. Thiệt ra quý vị ăn tô phở ngon thì là ngon thiệt, nhưng về sau nó thành khổ tại mình phải tiêu hóa, vấn đề tiêu hóa, có bột ngọt ở trong, có thịt thà ở trong này nó thì nó có cái khổ nó sẽ xảy ra. Còn cái lạc á thì cái vị lạc á mà có cái thiền định có cái lạc đó, cái lạc nó hoàn toàn có khổ.
Thầy, vậy là nếu như mà mình
khổ được nó ngưng lại
trong cái vòng dục giới là mình còn khổ.
Tới lúc mà mình vô nhập định được rồi là có nghĩa là mình thoát được cái
khổ của cái dục giới.
Dạ. Yeah.
À, ý nghĩa là vậy đó. Thầy mới gọi là khổ với lạc, chẳng thể nào là vui được. Ok. Thành ra như ngay tiếng Anh đó, lúc mà thầy học, lúc đầu học Pháp đó, người ta bên Phạm Ngọc Thành họ dịch tiếng Anh cũng hay lắm, họ cũng giỏi lắm. Cái kinh điển mà dịch ra tiếng Anh từ tiếng Hoa, ngày tiếng Hoa giảng ra rất là hay. Nhưng đều có nhiều chỗ dịch trật, tại vì dịch giả vẫn chưa hiểu được cái ý nghĩa của cái này. Thành ra dùng cái chữ joy là vui đó, cái đó là trật. Cái này là bliss chứ không phải là vui. Không thể gọi là happiness, happiness là cái sự sung sướng hạnh phúc, cũng không phải là cái lạc. Cái đó vẫn là khổ như thường. Ok. Thành ra hiểu rõ như vậy.
Nhìn cái từ Phật pháp hơn.
Rất là chính xác, vâng. Không thể nào dịch, không thể nào tại dùng cái danh từ trật á sẽ đi tới con đường trật. Thành ra cái chuyện thông dịch phải cẩn thận hơn. Thế có gì muốn nói về cái công án này không?
Dạ không.
Dạ vâng.
Thì bây giờ thầy giảng thêm sơ, thì bây giờ thứ nhất á, là cái chuyện này xảy ra giữa hai cái người bạn tri kỷ với nhau, tri âm với nhau. Ngài Phật Ấn là một cái vị thiền sư, và ngài Tô Đông Pha là một cái vị vị quan rất là nổi tiếng, nhất là ngài biên thơ, và ngài rất rất là thanh liêm, và ngài rất là có đạo đức. Mặc dù làm quan như vậy nhưng đều rất là giỏi, nhưng đều tại vì rất là thanh liêm, thành ra nhiều khi biên những cái bài luận án mà tố cáo những cái vị tham nhũng, những cái sự tham lam của những cái bạn quan của triều đình đó, thành họ ghét, thành họ đi, thành ngài cuối cùng bị càng ngày bị đẩy xa ra ngoài, càng ngày bị đẩy đi ra càng xa. Thì hồi đó đó ngài Tô Đông Pha với ngài Phật Ấn, thiệt ra là lúc đó là được kiếp trước nữa là họ là bạn thân với nhau, họ đi thiền sư, thành bây giờ kiếp này họ đi gặp nhau lại để giúp đỡ nhau tu tiếp. Thành ra thôi mình ngừng lại ở đây, xong rồi tí xíu rồi mình sẽ nói tiếp.
Dạ, Mô Phật, cảm ơn Pháp Sư. Xin quý vị đồng duyên máy, chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông tin thương mại của cái đài. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và đây là phần 2 của chương trình Chính Pháp Như Lai về đề tài là Bát Phong Suy Bất Động. Nam Mô Phật, xin Pháp Sư tiếp cho chúng con câu chuyện.
Thì đây giữa cái công án giữa hai cái người bạn thân, rất rất thân với nhau, thì sau này đó hai người cứ cái ngài Tô Đông Pha đó thì rất rất là thích thiền, thành ra ngài thiền ở nhà, xong rồi tới chùa ngài Phật Ấn thiền luôn nữa. Thì hai bạn giao du rất là gần gũi, rất là thân mật với nhau. Đều cái khổ là ngài Phật Ấn là chuyên môn là đấu khẩu với ngài Tô Đông Pha, gọi có cạnh tranh với nhau. Một mỗi lần mà đấu như vậy, ngài Tô Đông Pha đều thua hết. Có thành cái những công án, có rất nhiều công án trong cái giữa ngài Tô Đông Pha với ngài Phật Ấn. Nhất đây là một cái công án mà rất là nổi tiếng, và trong thiền tông đang bàn về cái bát phong đó. Thành ra những cái người tu thiền đó, ai cũng cần biết, đại thừa đó phải cần biết về cái bát phong, cái bài cái công án này. Thành hướng lúc đó đó là cái câu chuyện là giữa Tô Đông Pha là ở cái nhà cái giữa cái bờ sông. Bờ sông đó thì Tô Đông Pha ở phía nam, bờ sông phía nam, còn ngài Phật Ấn thì xây một cái chùa ở đường phía bắc. Hai người là chỉ cách nhau một cái sông thôi, họ thân mật đến độ như vậy đó. Thì lúc mà ngài Tô Đông Pha thành bởi vậy, khi mà bị chê một cái là ngài lập tức leo lên cái đò mà tự trèo lấy qua sông, vụt qua sông để mà kênh ngài Phật Ấn như vậy đó. Ý nghĩa như vậy. Thì cái lý do là ngài Tô Đông Pha ngài đang ngồi thiền đó, thì ngài bỗng nhiên ngài có một cảnh giới rất là hay, rất là quý. Ngài nhập định, ngập định một cái thì ngài thấy được một cái mở mắt, thấy được cái một cái cảnh giới, mới nói là mới thấy hay quá, ngài mới nói, mới biên cái bài thơ ngài để xưa vậy đó quý vị. Mấy người mà tổ sư mà ta giác ngộ rồi á, thì khi mà ta giác ngộ như ngài Hư Vân chẳng hạn á, thì ngài biên cái bài thơ ngay lập tức để mà giải nghĩa, bày tỏ được cái mình đắc được cái gì, cái tâm mình đắc được cái gì. Thành ra đời sau này cũng vậy, ai cũng bắt chước ta làm thơ nhiều lắm vì vậy đó. Mặc dù thiền sư chưa giác ngộ cũng lo ngồi mà biên thơ. Như cái ông này, ông Tô Đông Pha vậy, ông ngồi cũng có cảnh giới hay quá, ông sướng quá, ông bật miệng ông biên xuống bài thơ. Cái bài thơ này dịch ra cũng chưa đúng lắm, khể thủ thiên trung thiên là cái câu đầu tiên, hào quang chiếu đại thiên, nghĩa là sao? Khể thủ là ông cúi đầu xuống, ông nói là tôi cúi đầu xuống, không phải là đảnh lễ mà tôi cúi đầu xuống. Cái tiếng Hoa khể thủ có nghĩa là cái đầu, thủ là cái đầu, khể tôi cong xuống, tôi cong đầu xuống. Thằng có cái ngạo mạn ở trong, vẫn còn cái ngạo mạn ở trong. Thì khể thủ thiên trung thiên là cái người thiên, cái thiên nhân của người thiên nhân. Nghĩa là sao? Nghĩa là đời xưa đó, trong người Trung Hoa, người văn hóa người Trung Hoa đó, thì cái quả thiên là quả như là quả hơn mọi người. Okay. Thành ra thiên gọi như cao nhất trong cái thế gian này. Mà thiên trong thiên nghĩa là cái người của trời, trong của trời nữa. Thành nó gọi là không cao, còn cao hơn là của trời nữa. Thì như anh Thiện Giáng nói, cái bài dịch nó gọi là Đức Phật vì vậy đó. Thiệt ra là trong cái văn hóa ta nghĩ là như vậy, là người cao nhất không có cái, ta coi đó là Đức Phật, là thiên của cõi thiên. Ok, kính trọng lắm. Hào quang chiếu đại thiên, câu thứ gì? Hào quang, ông thấy được cái ông Tô Đông Pha thấy Đức Phật hiện ra mà hào quang sáng chói, đại thiên là hào quang mà sáng chói khắp tất cả cái đại thiên, gọi là đại tam thiên, đại thiên thế giới, có nghĩa là cái cõi ta bà này luôn. Ông thấy được cái hào quang mà chiếu khắp cõi ta bà, cái này là tầm bậy, cái này nói là ông khoe khoang. Một cái trình độ ngài Tô Đông Pha không thể nào thấy được cái tất cả cái phạm vi của cõi ta bà. Không phải vũ trụ, chỉ quả ta bà thôi. Đại thiên chỉ là một quả ta bà, tam thiên đại thiên thế giới đó. Thì nói tóm tắt về hoa gọi là tam ta chiên, ta cái này thiên này là không phải là của trời, thiên này là một ngàn. Ok, thành ra đại thiên là tam thiên đại thiên thế giới, là ông nói cái hào quang Đức Phật mà chiếu khắp tất cả cái quả ta bà này, cái này ông giang thật sự là cái ông Tô Đông Pha, cái thiên nhãn ông không có đủ sức để mà thấy được cái quải ta bà này, chưa thấy được đâu. Thế là ông xạo. Đó là cái khuyết điểm đầu tiên. Rồi ông mới nói là bác phong suy bất động, tôi ngồi đây tôi đang nhập định, thành ra những cái tham lam của thế gian này không làm ông động lòng được. Đang tọa tự kim liên, là tôi đang ngồi trên cái đài hoa sen màu vàng tím. Thành ra vàng tím nghĩa là sao? Vàng tím là trong cái pháp tịnh độ là thượng phẩm đó, mới có được vàng tím. Thượng phẩm mới được vàng tím. Thành ra quý vị thấy không? Không ai giảng với cái chuyện này là tại vì cái bài thơ này nó lụng cũng nhiều lắm. Mà đối với thầy ông này hơi khoai khoang một tí. Thành vì cái ông này hơi ngạo mạn, Tô Đông Pha nổi tiếng rất là ngạo mạn, tại ông giỏi quá đấy. Thời đó Tô Đông Pha mỗi lần mà đi bàn luận đối luận với mọi người không ai chọi ông được hết đó. Ông chỉ thua ngài Phật Ấn thôi. Mỗi lần mà bạn biện luận với bất cứ ai, ông đều thắng người ta hết. Chỉ thua ông bản thân mình thôi. Thành ra tại sao vậy? Bởi vậy ông vẫn còn cái tâm ngạo mà nghĩ là mình hơn người ta. Thành ấm ức lắm, mỗi lần gặp Phật Ấn là rất là ấm ức, tại mỗi lần đối đáp là thua hoài.
Thưa thầy, vậy lúc nãy là thầy mới nói là cái bài thơ lụng cụng lắm, nên ngài Phật Ấn là đọc vô là biết là ngài Tô Đông Pha là nói chưa có chính xác. Nên mới muốn thử là xem thử coi có đúng thật đó là bát phong suy bất động không, không thầy?
Đúng. Thì ngài Tô Đông Pha là với ngài Phật Ấn lúc trước á, là bạn đồng tu với nhau. Mà lúc Tô Đông Pha đang lúc Tô Đông Pha đi đổi cái thân làm kiếp trước, bây giờ trở thành Tô Đông Pha, thì ngài Phật Ấn biết là ông bạn mình đi mà sẽ gặp vấn đề khó khăn, thành Phật Ấn lập tức chạy theo, thành ra họ truy nhau, ông Phật Ấn chạy tới, thành ra từ kiếp trước Phật Ấn đã hơn Tô Đông Pha rồi, thành ra kiếp này tới cũng như vậy, Tô Đông Pha chỉ là trình độ vẫn thấp, thua Phật Ấn. Thành ra mỗi lần mà đối khẩu với nhau là đều thua Phật Ấn hết. Vì vậy cái cơ trình độ cao hơn thì tự động sẽ đối khẩu sẽ hơn người kia trong gì hết. Ta thấy rõ ràng hơn. Thì đại khái thì cái thơ này ngài Tô Đông Pha là người ta lè với người đời thôi, lè với người trình độ thấp hơn mình thôi. Ngài Phật Ấn thấy cái lụng cùng trong thơ này. Thì ngài nói là đoan tọa từ kim liên này là cái đó ông giang, làm sao mà ông tư cách ông Tô Đông Pha mà lên làm được thượng thượng phẩm của bên bên tịnh độ được. nó không thể có nữa. Tại ngài mới phê cái đó rất là chính xác. Những người thiền sư người ta cái ngài Phật cũng rất là chính xác, nói là hạ phong này nọ, là cái đó rất là đúng. Cái này là ông nói tầm bậy, ông có thể nào mà cái trình độ ông thì nó có những cảnh giới là được hết đó.
Nhưng mà cái bài này con thấy là chúng con cũng học hỏi được, cũng dựa vào đây mà cũng tự xét lấy cái tâm mình, thầy nhá. Nhiều khi cũng đôi lúc là cũng là kêu căng con có cũng đủ hết đấy, nhiều khi còn hơn ngày nữa còn
thì ý nghĩa là sao, tại sao cái này nó quan trọng trong cái thiền tông chúng ta? Thiền tông chúng ta tu đó là để mà cái tâm nó được an lạc, nó được nó bớt bị dao động. Mà cái tâm con người đó dao động đã sao nó bị dao động, thì Phật pháp mình dạy rằng, thiền tông dạy rằng thường thường tâm chúng ta bị dao động bởi cái bát phong. Bát phong là cái đó là cái vị mỗi lần con người thế gian này trong cái dục quả dục giới này, quý vị mỗi lần mà gặp cái chuyện mà lợi với hại, cái vị bắt đầu nhảy tưng tưng lên ngay lập tức là lo tính toán. Con mà làm cái này có lợi con mới làm, còn có hại con né con không làm. Thì tự động mình bắt đầu suy nghĩ. Thì cái bát phong này nó đại diện cho sự tâm phân biệt của quý vị. Chuyên môn phân biệt, có lợi thì mình mới làm, hại mình không làm. Lỗ thì mình không làm. Có vinh, có nhục là mình, cái cảnh giới mình là có vinh quang hay mình nhục nhã. Khi tâm mình, khi nào mình cũng phân biệt cái chuyện đó, nó có sẵn trong cái tâm mình rồi. Rồi có cái lạc với cái khổ, là khi nào mình cầu cái sung sướng, chưa được lạc nhá, hoặc là đều cầu được sung sướng thôi, thì ra đang cầu cái khổ. Mà khi mà tu á, thì mấy người mà trình độ như bên ngoại đạo, như bên tài chi khí công này nọ, thì họ thấy tu ngồi sung sướng thì họ kẹt vào cái lạc đó. Thành mỗi lần ngồi thiền cầu cái lạc, quán đại thiền đi rồi xong rồi rồi xong rồi cái gọi là cái lạc với cái khổ, và cuối cùng cái khen với chê. Khen chê là mình rất dễ bị cái người khác ảnh hưởng mình. Thành đó, vì vậy đó, con người ta chuyên môn tâm nó động. Vì vậy khi cái vị mà động như vậy, cái vị ngồi xuống, cái vị thiền rất là khó khăn. Những cái tư tưởng cái vị khởi lên khi mà cái vị thiền đó, nó liên quan tới cái bát phong này. Trừ phi cái vị nhập định rồi đó, thì cái vị mới không bị ảnh hưởng thôi. Chẳng hạn như cái vị ngồi thiền mà quý vị cảm thấy là mỉm cười sung sướng, là cái đó là bát phong đó, đang tìm cái vui đó, là cái đó là thiệt ra là bị bát phong thổi đó. Cái đó là trình độ thiền rất là thấp.
Mô Phật, đúng rồi, thưa Pháp Sư. Cảm ơn Pháp Sư đã giải thích cho chúng con thật là rõ ràng. Nhìn vô đây thì Pháp Sư đó là từ đây cũng dịch ra những câu qua từ cái tiếng Hán văn hoặc cái tiếng Tàu Trung Quốc ra, nó thật là rõ hơn là cái câu dịch qua tiếng Việt. Qua tiếng Việt này. Cho nên chúng con đã được hiểu rõ hơn là ngồi vững tòa sen vàng, mà Pháp Sư dịch qua là có phải sao cái tòa sen màu tím mới đúng.
Vàng tím
không ạ? Nó vàng thêm chữ tím vô mới là
thượng phẩm.
Vâng, là thượng phẩm thượng sanh. Cái đó là tối thượng thừa rồi. Vâng, tối thượng thừa. Vâng, Mô Phật. Cảm ơn Pháp Sư. Vâng, cảm ơn quý thầy, quý cô đã có mặt ngày hôm nay.
Nếu mà mình nhập định vậy là bao nhiêu tử nữa mình đâu sao đâu.
Biết cái đâu không?
Chúng con có dựa vào đây để mà biết cách mà tu hành, nhìn vô làm biết làm tâm mình có động hay không.
Mình đang nhập định vô nhau, mình đang nhập định 100 thằng cầm dao tới sợ gì.
Tám
nhớ chín nhớ vậy.
Cho nên dù sao cũng để là tránh được cái ngã mạn đá, là nhìn vô cái này và luôn luôn có phải là kiểm soát cái thân tâm của mình mà thế mà tu hành. Cảm ơn quý thầy và cô đã chỉ dẫn cho con được đó. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật. Kính chúc quý vị thân tâm thường lạc. A Di Đà Phật.